Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc mỗi người chúng ta cũng phải thưa lại với Chúa Giêsu rằng: con là ai mà dám đi sửa lỗi cho người khác? Vì Chúa đã chẳng bảo con rằng đừng xét đoán anh em con là gì. Còn Chúa còn dạy thêm: hãy lấy cái xà nơi mắt các ngươi để có thể thấy rõ, mà lấy cái rằm nơi mắt của chính anh em ngươi. Nghĩa là chúng ta phải lo sửa mình hơn là đi sửa dạy người khác. Thế nhưng tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa lại mời gọi chúng ta hãy đi sửa lỗi người khác nếu họ có lỗi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trước hết, nếu ta hỏi Chúa rằng tại sao Chúa muốn con sửa lỗi người khác, thì người đã trả lời cho chúng ta ngay trong đoạn tin mừng vừa nghe: thì ngươi đã được lợi thêm người anh em khi ngươi sửa lỗi cho người anh em. Và Thánh Gia-cô-bê tông đồ cũng nhấn mạnh tới tình bác ái đáng khen của việc sửa sai tình huynh đệ như sau: ai đưa một người tội lỗi ra khỏi sai lầm của họ là đã cứu được linh hồn người ấy khỏi chết và đã bù đắp được vô số tội lỗi. Vâng, như vậy Thiên Chúa không muốn ai bị hư mất. Chúng ta cứ nhớ đến dù ngôn người tranh chiên bị lạc mất một con, ông đã để 99 con ở nơi an toàn rồi đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Thì qua đó chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa là Ngài không muốn một ai phải hư đi, bởi vì Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả con người. Và vì mọi người và từng người mỗi người chúng ta trước mặt Thiên Chúa thì rất đáng quý, nên Chúa muốn chúng ta hãy giúp Chúa bằng chính việc gìn giữ cho nhau để đừng ai trong chúng ta bị hư mất. Bởi những lỗi lầm sẽ làm cho con người ta sẽ hư đi. Như vậy, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy sửa lỗi cho người có lỗi là vì yêu thương họ, chứ không phải để ta lên mặt dạy đời hay bới xấu khinh chê họ. Vì vậy, ta chỉ được sửa lỗi cho người anh em của chúng ta khi chúng ta thực sự yêu thương họ, khi chúng ta biết lo lắng cho họ như khi người cha, người mẹ phải khổ sở lo lắng cho những đứa con hư hỏng của mình. Vâng, Chúa muốn mỗi người chúng ta cũng có tấm lòng xót thương như Chúa. Chúa muốn mọi người chúng ta được hạnh phúc, muốn mọi người chúng ta được ơn cứu độ, mà chỉ có những ai sống giới ranh của Chúa, sống theo lời chỉ dạy của Chúa Giêsu thì mới được hạnh phúc và được ơn cứu độ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế nhưng việc sửa lỗi lại là một việc rất khó. Khó vì đa phần chúng ta rất ngại ngùng, bởi vì chúng ta sợ làm mất lòng nhau khi chúng ta sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Chúng ta sợ người được sửa sẽ không hiểu, nhiều khi còn oán trách thù ghét chúng ta nữa. Vì thế chúng ta hay tránh né, được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hoặc có người quan niệm đèn nhà ai người ấy sáng, ai có hồn thì người ấy giữ, tránh đụng chạm, vân vân và vân vân. Và nếu như chúng ta có thái độ đó thì chúng ta chắc chắn có thể sẽ phải nhận hậu quả, đó là có thể ở luyện ngục hơi lâu vì chúng ta chưa biết thương xót những linh hồn lỗi lầm, chúng ta chưa biết tha thiết đến phần rỗi của anh chị em khác, chúng ta biết không lo lắng phần rỗi cho anh chị em mình. Vâng, sửa lỗi là điều khó, nhưng Chúa Giêsu hôm nay không cho phép chúng ta làm ngơ trước lỗi lầm của anh chị em chúng ta. Vì chúng ta đang sống là sống với họ, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Nên Chúa mời gọi chúng ta hãy biết can đảm, khiêm tốn yêu thương khi sửa lỗi cho nhau. Vì sửa lỗi cho nhau chính là hành vi bác ái, là giúp anh chị em của mình sống đúng phẩm giá làm người, là nỗ lực đưa anh chị em mình trở về nẻo chính đường ngay. Sửa lỗi cho nhau không chỉ là điều cần thiết mà còn chính là bổn phận trách nhiệm của chúng ta phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Như lời Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc sách thánh thứ nhất hôm nay: khi ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi kẻ gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, nếu mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính nó chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó bởi chính tay ngươi. Còn ngược lại, khi ngươi khuyên nó bỏ đường gian ác của nó mà nó không nghe ngươi, thì dĩ nhiên nó cũng chết trong đường gian ác của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay buộc mỗi người chúng ta hãy biết lo lắng không chỉ phần rỗi của bản thân mỗi người chúng ta, mà phải biết quan tâm đến phần rỗi của anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người thân trong gia đình chúng ta, mở rộng ra trong khu xóm của chúng ta, trong cộng đoàn Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Quan tâm với lòng yêu thương chứ không phải dò xét, quan tâm với lòng bao dung chứ không phải bới lông tìm vết. Vâng, chỉ khi chúng ta yêu nhau thật tình thì chúng ta mới có thể nhận ra được những lỗi phạm đang phá hủy người thân yêu của chúng ta như thế nào, và từ đó chúng ta mới có nghị lực để thúc đẩy chúng ta phải ra công nhẫn nại sửa lỗi cho anh chị em của mình. Vâng, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu hướng dẫn cho chúng ta những cái hương cách để chúng ta có thể sửa lỗi cho nhau. Đó, nguyên tắc hàng đầu mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đó là phải biết tôn trọng phẩm giá người có lỗi. Mà bước đầu tiên Ngài chỉ cho chúng ta đó là chỉ riêng người đó với chúng ta mà thôi. Bởi vì chúng ta thấy được cái sự bí mật để giữ danh thơm tiếng tốt cho người có lỗi. Và giả sử như nếu không có hiệu quả thì chúng ta chuyển sang bước thứ hai là có thêm một hoặc hai người nhân chứng nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Và dĩ nhiên chỉ là những người có liên quan, liên hệ đến lỗi của họ hoặc những người thân yêu có thể giúp họ hoán cải. Và nếu thất bại thì chúng ta chuyển sang bước thứ ba, đó là trình với cộng đoàn. Trình với cộng đoàn không phải là chúng ta rao lỗi của họ cho mọi người biết, mà là trao cho người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Mỗi người trong cộng đoàn chúng ta đều có nghĩa vụ để bảo vệ, để canh giữ những người mà chính Thiên Chúa trao phó cho chúng ta, để chúng ta có thể kịp sửa chữa lỗi cho anh chị em mình. Trong cương vị làm cha, làm mẹ, chúng ta có bổn phận kịp thời để sửa cho con cái của chúng ta. Là anh chị em với nhau, chúng ta có bổn phận để kịp thời sửa chữa cho anh chị em chúng ta. Bởi vì chính Thiên Chúa đã phán với ngôn sứ Ezekiel như thế này: ta đã đặt ngươi làm lính canh nhà Israel. Chính Thiên Chúa đã đặt mỗi người chúng ta trong từng bổn phận, từng trách nhiệm của chúng ta, để chúng ta cũng làm lính canh cho những người Thiên Chúa trao phó cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vâng, nếu như người có lỗi cũng không nghe lời người có trách nhiệm sửa lỗi, thì tin mừng hôm nay nói cho chúng ta hãy kể người đó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Điều này không có nghĩa là chúng ta loại bỏ họ khỏi cộng đoàn, nhưng coi họ như người bên lương, tức là chúng ta phải giúp cho họ làm lại từ đầu như người chưa có đạo. Coi họ như người thu thuế là để 99 người công chính đó mà đi tìm người tội lỗi. Nói cách khác, khi việc sửa lỗi thất bại thì họ lại trở thành ưu tiên số 1 cho sự bận tâm của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải có bổn phận nhiều hơn nữa, và nhất là chúng ta biết phó thác họ cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng biết cầu nguyện như Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy nhận lời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, qua tin mừng hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết can đảm, biết khiêm tốn, biết yêu thương khi chúng ta sửa lỗi cho nhau. Và chúng ta cũng xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta có một tấm lòng khiêm tốn để nhận ra sự yếu đuối tội lỗi của chính mỗi người chúng ta, mà sẵn lòng đón nhận lời góp ý sửa lỗi của anh chị em mình. Bởi vì như Tuân Tử đã nói, kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn, còn kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta, còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta là những kẻ chỉ làm hại đời của ta. Xin Chúa Giêsu soi lòng mở trí cho tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn dám nói lên sự thật, để chúng ta dám can đảm kiên trì sửa lỗi cho anh chị em chúng ta, cho dẫu sự thật đó mất lòng, nhưng là cách tốt nhất để chúng ta kiện toàn lẫn nhau. Amen.